Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: xây dựng một tấm gương tốt tại nơi làm việc. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 12 tháng 3 năm 2022. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 16 năm. Tại nơi làm việc, tôi sử dụng nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, làm chỉ đạo và tôi đối xử tốt với mọi người. Tôi đã từ chối cơ hội được vinh danh là nhân viên xuất sắc, tương ứng với được tăng lương. Khi đồng nghiệp được đề cử thay cho tôi, không biết cách làm bản trình bày PowerPoint, tôi đã giúp anh. Tôi thậm chí còn giúp anh chuẩn bị lên sân khấu và đọc bài phát biểu của mình. Các đồng nghiệp của tôi dần nhận ra rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, mọi người đều rất ngạc nhiên vì họ chỉ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng không bao giờ nghĩ sẽ gặp một học viên. Họ tò mò và đặt nhiều câu hỏi. Tôi đã trả lời tất cả câu hỏi. Họ hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện. Các đồng nghiệp của tôi sau đó đều tải xuống phần mềm có thể giúp họ vượt tường lửa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi đọc các trang web ở nước ngoài, nhận thức của họ về bản chất thật của Đảng và cuộc bức hại ngày càng sâu sắc hơn. Họ biết được cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình phá hoại nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc và giết hàng triệu người trong các phong trào chính trị của nó. Hai đồng nghiệp muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã giúp họ có được cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc sách, họ nói rằng Đại Pháp và Sư Phụ thật tuyệt vời. Trong mỗi dịp lễ trọng đại, chẳng hạn như Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán, một số đồng nghiệp đã nhờ tôi giúp họ chuyển thiệp chúc mừng tới Sư Phụ qua trang web minhui.org. Lãnh đạo bộ phận của chúng tôi đã nghe chúng tôi nói về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hoàn toàn đồng ý. Anh nói, bạn có thể tin bất kỳ ai trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi cũng thường xem các chương trình của truyền hình Tân Đường Nhân và đọc báo Đại Kỷ Nguyên. Tất cả họ đều minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi bộ phim Coming for You, vì bạn mà đến, ra mắt, tôi và một đồng nghiệp đã dành 3 buổi nghỉ trưa để xem bộ phim. Sau đó, anh muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Môi trường này đã đặt cơ sở ổn định cho việc tu luyện và chứng thực pháp của tôi tại nơi làm việc. 1. Nhân viên mới thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm ngoái, bộ phận giao tôi phụ trách được mở rộng và chúng tôi cần tuyển thêm người. Chúng tôi đã thuê hơn 10 người. Do cường độ công việc cao nên chỉ có 6 người ở lại. Trước khi 4 người khác rời đi, tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Một số người trong số họ vẫn còn liên lạc với tôi. Tôi phụ trách việc kèm cặp nhân viên mới. Tôi kiên nhẫn hướng dẫn họ thông qua các yêu cầu công việc và giúp giải quyết những khó khăn của họ. Họ kính trọng tôi và thậm chí còn xin lời khuyên của tôi về những mâu thuẫn mà họ gặp phải trong cuộc sống. Tôi đã sử dụng các pháp lý và nói chuyện với họ về nhận thức của tôi về các vấn đề. Những người trẻ bây giờ phù phiếm và không có tinh thần trách nhiệm. Một đồng nghiệp đã nghĩ đến việc ly hôn. Vợ anh tính tình xấu và không hấp dẫn, nhưng con của họ mới 2 tuổi. Tôi cho anh ấy nghe một đoạn về văn hóa truyền thống trên chương trình phát thanh Minh Huệ Radio, nói về quan điểm của người xưa về hôn nhân, xoay quanh mối quan hệ tình cảm và sự tin tưởng. Anh rất thích nghe. Sau đó tôi nói với anh về những mâu thuẫn của gia đình tôi và những gì tôi hiểu được qua nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Suy nghĩ của anh dần thay đổi. Thái độ của anh đối với vợ đã thay đổi, và anh học được cách thể hiện sự quan tâm dành cho vợ mình. Anh cũng có trách nhiệm với gia đình và con cái. Các nhân viên mới sẵn sàng tương tác với tôi. sự thân thiết và tin cậy giữa những đồng nghiệp dần tăng lên. Dưới an bài của sư phụ, tôi đã giảng chân tướng cho họ. Sau khi minh bạch chân tướng, tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã chỉ cho họ cách vượt tường lửa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi người tập trung xung quanh. Chúng tôi đăng nhập, tìm chân tướng về vụ tự thiêu Thiên An Môn giả. Chúng tôi thậm chí đã xem bộ phim tài liệu Now and for the Future, hiện tại và cho tương lai. Một đồng nghiệp đã giảng chân tướng cho vợ sau khi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vợ anh cũng đồng ý thoái đảng. Ngày hôm sau, anh cho tôi biết tên của vợ mình và nhờ tôi giúp cô đăng tuyên bố thoái lên Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu. Tại nơi làm việc, tôi có thời gian rảnh để học Pháp vào website Minh Huệ hoặc nghe các chương trình phát sóng trên Minh Huệ. Mọi người đều cảm thấy rất bình thường về điều đó. Một đồng nghiệp thậm chí còn hỏi tôi rằng liệu tôi có bản ghi âm MP3 cuốn cửu bình không? Tôi nói có, nên anh đã kết nối thiết bị Bluetooth của mình với thiết bị của tôi và tất cả chúng tôi đều nghe khi đang làm việc. Chúng tôi cũng nghe MP3 cuốn mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Khi một số đồng nghiệp gặp vấn đề và không hài lòng, họ nhờ tôi cung cấp bản ghi âm MP3 các bài giảng của sư phụ để nghe. Họ nói rằng điều này giúp họ tẩy tịnh tâm hồn. Lương của mọi người là một bí mật. Tuy nhiên khi tôi được tăng lương năm nay, các đồng nghiệp biết chuyện và mừng cho tôi, không ai ghen tị. 2. Tôi muốn giống anh. Khi tôi thực hành thuyết pháp, một vài đồng nghiệp đã tham gia cùng tôi. Khi tôi xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân, họ cũng xem chúng. Các công nhân khác nói về việc mua một chiếc máy chiếu để chúng tôi có thể xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân trên màn hình lớn trong giờ nghỉ trưa. Một số nhân viên đã cài đặt phần mềm trên điện thoại di động của họ để họ có thể xem các chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình Tân Đường Nhân bất cứ khi nào họ muốn. Họ cũng đã xem một số bộ phim mà tôi gợi ý. Tuy nhiên, không ai từng xem phim do đảng sản xuất vì họ đều biết đó là phim giả. Đôi khi cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi, tôi luyện bài công pháp thứ nhất. Các đồng nghiệp khác chú ý và nhờ tôi dạy họ các bài công pháp. Các đồng nghiệp của tôi nhận thấy rằng tôi đã khắc dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo lên cốc của mình. Một số người trong số họ nói, tôi muốn có một chiếc cốc giống như của anh. Tôi muốn giống anh. Tôi muốn khắc 9 chữ chân ngôn lên cốc của mình. Tôi nói, mọi người không cần phải khắc các chữ, chỉ cần ghi nhớ trong tâm là được. Một đồng nghiệp đã liên hệ với nhà cung cấp cốc và hỏi liệu họ có thể khắc chữ lên cốc được không. Nhà cung cấp nói với anh rằng họ sẽ khắc bất cứ dòng chữ nào anh muốn. Sau khi nhận được cốc, người đồng nghiệp đã rất vui mừng và anh sử dụng nó mỗi ngày. Các đồng nghiệp khác đã rất ngạc nhiên và nói, họ thực sự khắc nó cho anh sao? Chúng tôi đã nghĩ rằng họ sẽ không sẵn lòng làm điều đó. 3. Tụ họp vui vẻ. Do đại dịch, công ty không cho phép chúng tôi rời thành phố trong các lễ hội hay các kỳ nghỉ dài hơn. Những đồng nghiệp ở tỉnh xa không về quê được. Vài ngày trước dịp lễ, họ hỏi tôi có tổ chức ngày lễ không? Tôi nói, tất nhiên. Tất cả các bạn đều được hoan nghênh đến chung vui với gia đình tôi. Đại dịch không nghiêm trọng trong khu vực của chúng tôi và gia đình tôi hoan nghênh các bạn. Tôi định làm món hầm và nướng thịt vào buổi tối. Các đồng nghiệp của tôi nhất quyết trả tiền chi phí mua nguyên vật liệu. Tôi từ chối nhưng họ nhất quyết không đồng ý. Với số tiền dư giả, tôi đã có thể chuẩn bị một số món ăn đặc biệt. Một đồng nghiệp đến nhà tôi một ngày trước để giúp chuẩn bị đồ ăn. Mọi người đến vào ngày hôm sau và một số thậm chí còn mang theo vợ con. Bộ phận phụ trách của chúng tôi, người quản lý căng tin và đầu bếp đều đến. Tổng cộng đã có hơn 20 khách đến chơi vào ngày hôm đó. Tất cả họ đều mang theo quà. Hàng xóm của tôi nhận thấy tôi có nhiều khách đến chơi và đến để giúp đỡ. Dì tôi cũng tình nguyện đến giúp chuẩn bị những xiên thịt. Sau khi ăn, họ xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân. họ khen những câu đối giảng chân tướng và đồ trang trí cửa sổ mà chúng tôi treo trên tường và cửa sổ. Vợ của các đồng nghiệp của tôi đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người nói, tôi đã nhấn like cho bạn trên mạng xã hội của tôi. Họ trò chuyện, tận hưởng và có khoảng thời gian vui vẻ. Sau khi về nhà, hàng xóm của tôi lại đến giúp chúng tôi dọn dẹp. 4. Lời kết. Bộ phận của chúng tôi gần đây đã chào đón một nhân viên mới. Những người khác hỏi anh đã nghe nói về việc thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó chưa? Tất cả chúng tôi đã thoái rồi. Tôi đã nhân cơ hội để nói với anh lý do tại sao hàng triệu người thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng nói với anh chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các đồng nghiệp khác đã giúp tôi bằng cách nói, bạn cần phải lắng nghe anh ấy không bắt bạn phải làm bất cứ điều gì xấu cả. Anh chỉ muốn bạn minh bạch chân tướng. Anh thực sự đang làm điều đó vì lợi ích của chính bạn. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ấy đã đồng ý thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bài chia sẻ thứ 2. Kiến nghị học viên lâu năm chia sẻ dựa trên Pháp với các học viên mới. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 31 tháng 3 năm 2022. Khoảng một năm trước, tôi biết một câu chuyện đau lòng về một nam thanh niên bị bệnh nặng. Người thân đã giới thiệu với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy đã học các bài công pháp và nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Mọi người bảo cậu hãy đọc sách hàng ngày rồi để cậu tiếp tục tự học. 6 tháng sau, cậu ấy đã qua đời bởi vì cậu chưa thực sự tu luyện, vì vậy đã không thể vượt qua được bệnh tật. Thuận theo hồng lưu chí pháp của sư phụ, tiến tới rất nhanh và một lượng lớn các học viên đang giảng chân tướng. Ngày càng có nhiều người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, đồng thời cũng có nhiều học viên mới bước vào tu luyện. Tuy nhiên, với ca nhiễu gia tăng của cựu thế lực, có một số vấn đề chúng ta không thể coi nhẹ. Đối với các học viên mới, những học viên lâu năm nhất định phải dành thời gian để giúp họ học pháp và chia sẻ. Nếu không, các học viên mới sẽ rất khó kiên trì tiếp tục tu luyện. Hiện tại trong hoàn cảnh Đại Pháp đang bị bức hại, những người có thể bước vào tu luyện Đại Pháp rất đáng trân quý. Với những ca nhiễu nghiêm trọng của tà ác từ không gian khác, những đệ tử lâu năm cần dành thời gian học pháp với những học viên mới, chỉ ra cho họ những vấn đề căn bản, hướng dẫn họ ngộ dựa trên pháp và chú trọng tu tại tiên, luyện tại hậu. Các học viên lâu năm dưới sự điểm hóa và bảo hộ của sư phụ trong quá trình trợ sư chính pháp đã vượt qua rất nhiều ma nạn để bước tới hôm nay. Những người mới bắt đầu tu luyện hiện giờ đang ở trong một hoàn cảnh khác. Khi họ bước vào tu luyện đã là thời kỳ chính pháp, vì vậy tu luyện cá nhân và tu luyện trong chính pháp của họ đồng thời tiến hành. Một số học viên mới trong khu vực của chúng tôi đang làm rất tốt vì các học viên lâu năm giữ liên lạc với họ và hỗ trợ họ. Tuy nhiên một số khác đã ngừng tu luyện và thậm chí đã trả lại sách. Vì các học viên hồng pháp cho họ không chú ý theo sát họ, không quan tâm đến học viên mới. Một học viên mới ở khu vực chúng tôi trước đây đã từng bị đột quỵ và trải qua phẫu thuật. Đồng tu ở địa phương đã học pháp cùng anh ấy trong 2 năm rưỡi qua. Hiện giờ, trạng thái của anh ấy khá tốt. Vì ca nhiễu từ cựu thế lực, anh ấy không muốn đọc pháp, nhưng mỗi ngày đều ngồi song bàn nghe các bài giảng pháp của sư phụ và niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Anh ấy biết, cất điện thoại đi trước khi thảo luận về các việc liên quan đến Đại Pháp. Những lúc xuất hiện niệm đầu bất hảo, anh ấy đã có thể phủ định chúng, coi chúng không có liên quan gì đến bản thân. Năm ngoái học viên này đã trải qua khảo nghiệm lớn, anh đã hôn mê trong 24 giờ. Mẹ của anh lo sợ đến mức đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho anh. Một học viên khác và tôi đã động viên bà không nên lo lắng, tin tưởng vào sư phụ toàn năng. Đồng thời chúng tôi phát chí niệm để giải thể hết thảy hắc thủ, lạn quỷ và tà linh của ác đảng và những nhân tố đang cố tình ca nhiễu đến người tu luyện. Cuối cùng, học viên đó đã tỉnh dậy. Sau ma nạn đó, anh càng thêm tiến sâu tiến pháp và kiên định tu luyện. Nó không chỉ khảo nghiệm anh ấy và gia đình, mà còn khảo nghiệm những đồng tu như chúng tôi. Cuối cùng, anh ấy đã đột phá được với tín tâm kiên định vào pháp. Bởi vì cảnh sát của phòng an ninh nội địa khi bắt các đệ tử đại pháp đều là một cách bí mật, các học viên mới thường không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại. Mọi người thảo luận về các vấn đề của Pháp Luân Công một cách tùy tiện, vì TV và đài phát thanh đã ngừng đưa tin những vụ việc như vậy, nên họ nghĩ rằng cảnh sát không còn quấy rối các học viên nữa. Các học viên lâu năm cần nhắc nhở các học viên mới về tình hình thực tế. Ngoài ra, khi ở cùng các học viên mới, nhất định phải tu khẩu. Chúng ta không nên đề cập đến tên của các học viên khác, địa chỉ nhà của họ, càng không thể nói đến các tài liệu đại pháp. Nếu cần, hãy sử dụng hóa danh khi nhắc đến các đồng tu khác. Một số học viên nghĩ rằng việc sử dụng hóa danh cũng giống như nói dối và không trung thực. Điều này là không đúng vì sự an toàn bảo mật luôn phải được cân nhắc. Trong hình thế cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc đại lục, mọi người đều nên cẩn thận. Ở một số khu vực, cảnh sát đào tạo những người thất nghiệp đóng giả làm học viên mới. Họ thâm nhập trong các học viên nghe ngóng thông tin về các điểm sản xuất tài liệu đại pháp, quăng lưới chờ bắt cá lớn. Vì vậy, chúng ta cần làm mọi việc một cách trí huệ, cẩn thận và có trách nhiệm với mọi người. Các học viên lâu năm vẫn luôn phải học hỏi và đề cao, huống hồ là các học viên mới. Chúng ta đề cao trong quá trình ngộ pháp và thực tu bản thân một cách vững chắc. Giúp đỡ các học viên mới cũng là một phần trong quá trình tu luyện của chúng ta. Nếu như Đại Pháp đã kết nối tất cả chúng ta, vậy thì chúng ta nên trân trọng thánh duyên này, viên dung chỉnh thể và lặng lẽ bổ sung lẫn nhau. Khi chúng ta thường xuyên đến nhà của các học viên mới để học pháp với họ, chúng ta cũng đang loại bỏ những chấp trước sợ rắc rối, sợ khổ, phản nàn, v.v. Trên đây chỉ là một chút thiền ngộ ở giai đoạn hiện tại. Nếu có chỗ nào chưa hợp lý, xin các đồng tu chỉ ra. Bài chia sẻ thứ 3. Chúng ta nên đối đãi nghiêm túc với việc luyện công. Bài viết của Đồng Vũ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 28 tháng 11 năm 2021. Là một học viên Đại Pháp, việc đầu tiên chúng ta làm mỗi buổi sáng chính là luyện công. Gần đây Minh Huệ đã đăng một số bài viết liên quan đến vấn đề này. Do vậy, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để chia sẻ những thể ngộ của mình với các đồng tu về việc luyện công. Vài ngày trước, khi tôi đang luyện công vào buổi sáng, đột nhiên một niệm đầu xuất hiện. Nếu đích thân sư phụ đang xem mình luyện công, mình sẽ làm gì? Tôi nghĩ rằng mình sẽ tập trung cao độ và nghiêm túc tuân theo sự chỉ dẫn của sư phụ. Tôi sẽ theo sát từng lời của sư phụ và hoàn toàn tập trung để chắc chắn rằng mình sẽ thực hiện chuẩn từng động tác. Tôi cũng sẽ luyện công bằng thái độ trang nghiêm và thần thánh hơn. Với cách nghĩ này, tôi có thể cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ hơn. Sư phụ giảng, trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác. Chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này thì cũng tốt hơn nhiều so với điều trị bệnh của chư vị. Các pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn trên không úp trên trường luyện công có pháp luân lớn và pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ. Trích bài giảng thứ 3, chuyển Pháp Luân. Trên thực tế, mỗi người chúng ta đều sẽ được trải nghiệm trường năng lượng mà sư phụ đề cập đến khi chúng ta luyện công, ngoại trừ phạm vi bao phủ có thể khác nhau. Hơn nữa, pháp thân của sư phụ luôn ở bên chúng ta, dõi theo từng ý niệm của chúng ta. Tất nhiên, còn có vô số các vị thần cũng đang quan sát chúng ta. Do vậy, chúng ta nên đối đãi như thể đích thân sư phụ đang quan sát chúng ta. Chúng ta nên luyện công bằng một tâm thái trang nghiêm và thần thánh, đồng thời mỗi từng động tác chuẩn xác hết mức có thể. Nếu tất cả chúng ta đều coi trọng vấn đề này, thì hiệu quả khi chúng ta luyện công tập thể chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi luyện công với các đồng tu, tôi phát hiện ra rằng một số học viên tuy đã tu luyện nhiều năm nhưng họ vẫn luyện công chưa chuẩn xác. Qua những gì mà tôi hiểu được, tôi biết rằng một số học viên khác đã nhiều lần chỉnh lại cho những học viên lâu năm này nhưng họ vẫn không thay đổi. Điều này khiến tôi cảm thấy thực sự hoang mang. Trên thực tế, đây không chỉ là vấn đề liệu các động tác trên bề mặt có chuẩn hay không, mà còn là bộ khí cơ sẽ bị chệch, đó chính là không đối đãi nghiêm túc với tu luyện, không coi trọng pháp và không có trách nhiệm đối với bản thân mình. Mặt khác, khi tôi luyện công buổi sáng trong một trạng thái đặc biệt tốt, tôi có thể cảm nhận được sự từ bi to lớn của sư phụ khi tôi học pháp, đến mức nước mắt tôi trào ra. Cùng lúc đó, sư phụ cũng cho tôi thấy và hiểu được nhiều pháp lý hơn. Thực sự thật tuyệt vời, và đó là những điều mà tôi không thể trải nghiệm được vào những lúc bình thường. Tôi cũng hiểu rằng, khi tôi có thể học pháp bằng một tâm thái thanh tịnh và thần thánh, sư phụ sẽ ban cho tôi trí huệ và cho tôi thấy được pháp lý ở những tầng thứ cao hơn. Qua bài viết này, tôi hy vọng có thể nhắc nhở các đồng tu cũng như cảnh tỉnh bản thân hơn nữa. Mỗi ngày, sư phụ đều luôn ở bên chúng ta. Khi chúng ta luôn nhắc nhở bản thân về điều này, liệu chúng ta có còn làm những điều mà chúng ta thường cảm thấy không đúng hay không? Chúng ta sẽ vẫn làm những điều ấy theo cách đó hay sao? Chúng ta có thể chỉnh lại những việc đó hay không? Đối với những việc mà chúng ta cảm thấy mình đã làm đúng, liệu chúng ta có thể làm tốt hơn nữa không? Liệu chúng ta sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện của mình không? Nếu chúng ta thực sự có thể làm được điều đó, các hạng mục của chúng ta sẽ vận hành được tốt hơn và có tác dụng lớn hơn trong việc cứu độ chúng sinh, và chúng ta có thể đáp ứng sự kỳ vọng của sư phụ hơn nữa. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể cứ mãi nghĩ rằng sư phụ luôn ở bên trong trường chúng ta để thúc đẩy bản thân làm tốt hơn nữa. Là học viên đại pháp, nhiệm vụ của chúng ta là luyện công và làm hết thảy mọi việc mà chúng ta cần làm bằng một tâm thái thành kính và trân trọng đối với sư phụ và đại pháp. Hãy thể hiện sự tôn kính của chúng ta đối với sư phụ và pháp bằng việc luyện công hàng ngày. Xin vui lòng chỉ ra nếu có bất kể điều gì chưa phù hợp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.